Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninartry. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Game Theory and Business Applications do Kalyan Chatterjee và William Samuelson biên tập là một tuyển tập học thuật về cách dùng lý thuyết trò chơi để phân tích quyết định kinh doanh. Sách thuộc bộ International Series in Operations Research and Management Science của Springer hướng tới độc giả chuyên môn gồm nhà nghiên cứu, học viên cao học, chuyên gia kinh tế, tài chính, quản trị và vận hành. Thay vì trình bày lý thuyết trò chơi như một hệ thống toán học thuần túy, cuốn sách đặt trọng tâm vào các tình huống doanh nghiệp, nơi nhiều bên cùng ra quyết định, cùng phản ứng với nhau và kết quả phụ thuộc vào hành động của tất cả các bên. Các chủ đề trải rộng từ tài chính, kế toán, vận hành, hệ thống thông tin, marketing, tổ chức doanh nghiệp, đấu giá, thương lượng, tranh chấp pháp lý, đến danh tiếng và tín hiệu giá. Mục đích chính của sách là cho thấy tư duy chiến lược có thể được mô hình hóa một cách có kỷ luật. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lý thuyết trò chơi như một ngôn ngữ để mô hình hóa quyết định kinh doanh. Điểm trung tâm của cuốn sách là xem lý thuyết trò chơi như một ngôn ngữ phân tích giúp mô tả những tình huống kinh doanh mà kết quả không chỉ phụ thuộc vào quyết định của một bên. Trong thị trường thực tế, doanh nghiệp đặt giá, đầu tư, thương lượng, tiết lộ thông tin hay thiết kế hợp đồng, trong khi đối thủ, khách hàng, nhà cung cấp và cơ quan quản lý cũng đang phản ứng. Vì vậy, một quyết định tưởng như nội bộ thường có tác động chiến lược ra bên ngoài. Sách dùng cách nhìn này để giải thích vì sao các khái niệm như người chơi, chiến lược, thông tin, phần thưởng và cân bằng lại hữu ích trong kinh doanh. Ý nghĩa thực tiễn nằm ở việc buộc người ra quyết định phải hỏi bên kia biết gì, họ có động cơ gì và họ sẽ phản ứng thế nào nếu ta thay đổi hành động. Cách tiếp cận này không bảo đảm một câu trả lời đơn giản, nhưng nó làm rõ cấu trúc của vấn đề, giúp tránh phân tích một chiều, đặc biệt trong các môi trường cạnh tranh hoặc đàm phán phức tạp. Thứ hai, ứng dụng trong tài chính, kế toán, vận hành và marketing. Một nét nổi bật của cuốn sách là phạm vi ứng dụng rất rộng trong các chức năng kinh doanh khác nhau. Các chương về tài chính xem xét cách thông tin, kỳ vọng và hành vi chiến lược có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư, doanh nghiệp và thị trường. Trong kế toán, lý thuyết trò chơi giúp phân tích vấn đề báo cáo, giám sát và động cơ của các bên liên quan. Vì thông tin tài chính thường không chỉ là dữ liệu kỹ thuật, mà còn là công cụ tác động đến hành vi. Ở vận hành và hệ thống thông tin, cách tiếp cận trò chơi có thể làm rõ xung đột giữa hiệu quả chung và lợi ích riêng của từng đơn vị. Ví dụ trong phối hợp chuỗi cung ứng hoặc phân bổ nguồn lực. Với marketing, sách cho thấy các quyết định về giá, chất lượng, định vị và cạnh tranh thị trường thường mang tính tương tác. Giá không chỉ phản ánh chi phí mà còn có thể gửi tín hiệu về chất lượng hoặc ý định cạnh tranh. Nhờ vậy, sách không giới hạn lý thuyết trò chơi trong phòng học kinh tế mà đưa nó vào nhiều vấn đề quản trị cụ thể. Thứ ba, đấu giá. Khuyến khích và thương lượng trong các giao dịch có lợi ích xung đột. Cuốn sách nhấn mạnh những tình huống kinh doanh nơi các bên có lợi ích vừa đối lập vừa phụ thuộc lẫn nhau, như đấu giá, thiết kế khuyến khích, thương lượng và dàn xếp tranh chấp. Trong đấu giá, vấn đề không chỉ là ai trả giá cao nhất, mà còn là quy tắc đấu giá tạo ra động cơ như thế nào. Một thiết kế khác nhau có thể khiến người tham gia tiết lộ thông tin thật hơn, hoặc ngược lại, khuyến khích họ che giấu và tính toán chiến lược. Trong doanh nghiệp, cấu trúc khuyến khích cũng có logic tương tự. Nếu phần thưởng được thiết kế kém, cá nhân có thể tối đa hóa lợi ích riêng, nhưng làm giảm kết quả chung. Các chương liên quan đến thương lượng và dàn xếp pháp lý cho thấy, kết quả không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh tuyệt đối của mỗi bên, mà còn phụ thuộc vào thông tin, kiên nhẫn, phương án thay thế và kỳ vọng về hành vi của đối phương. Giá trị của lý thuyết trò chơi ở đây là làm rõ cơ chế đằng sau thỏa thuận, thay vì chỉ mô tả kết quả cuối cùng. Thứ tư, thông tin, danh tiếng và tín hiệu giá trong môi trường cạnh tranh. Một chủ đề quan trọng khác là vai trò của thông tin không đầy đủ. Trong nhiều thị trường, các bên không biết chính xác chất lượng sản phẩm, năng lực của đối thủ, mức độ cam kết của doanh nghiệp hay ý định dài hạn của người tham gia. Khi đó, hành động kinh doanh có thể trở thành tín hiệu. Một mức giá cao có thể được dùng để gợi ý chất lượng, nhưng cũng có thể bị hiểu là chiến thuật khai thác thị trường. Một chính sách giá thấp có thể là cạnh tranh thông thường hoặc là tín hiệu về năng lực chịu lỗ và quyết tâm giành thị phần. Sách kết nối vấn đề này với danh tiếng vì hành vi lặp lại theo thời gian tạo nên niềm tin hoặc nghi ngờ từ phía thị trường. Trong các trò chơi lặp lại, doanh nghiệp không chỉ tối đa hóa lợi ích trong một kỳ, mà còn cân nhắc ảnh hưởng của hành động hiện tại lên phản ứng tương lai. Đây là điểm đặc biệt quan trọng với thương hiệu quan hệ đối tác, tín dụng và các ngành nơi lòng tin có giá trị kinh tế rõ ràng. Cách phân tích này giúp giải thích vì sao có những quyết định ngắn hạn có vẻ tốn kém, nhưng lại hợp lý khi xét đến danh tiếng dài hạn. Cuối cùng, trò chơi hợp tác và giới hạn của phân tích chiến lược trong doanh nghiệp bên cạnh cạnh tranh. Cuốn sách cũng đề cập đến trò chơi hợp tác và chiến lược doanh nghiệp. Điều này rất quan trọng vì không phải mọi tương tác kinh doanh đều là cuộc đối đầu trực tiếp. Doanh nghiệp có thể liên minh, chia sẻ rủi ro, phối hợp tiêu chuẩn, hợp tác trong nghiên cứu hoặc thương lượng để phân chia giá trị tạo ra chung. Lý thuyết trò chơi hợp tác giúp đặt câu hỏi giá trị chung được tạo ra như thế nào, bên nào đóng góp gì và cách phân chia nào có thể được xem là ổn định hoặc chấp nhận được. Tuy nhiên, sách cũng ngầm cho thấy giới hạn của phân tích trò chơi. Mô hình cần giả định về thông tin, mục tiêu và khả năng tính toán của người tham gia. Nếu giả định sai, kết luận có thể bị lệch. Vì vậy, giá trị của sách không nằm ở việc biến mọi vấn đề thành công thức, mà ở việc cung cấp một khuôn khổ để suy nghĩ có hệ thống. Độc giả cần dùng mô hình như công cụ phân tích, rồi đối chiếu với bối cảnh ngành, dữ liệu thực tế và yếu tố tổ chức. Kết luận, Game Theory and Business Applications phù hợp nhất với độc giả đã có nền tảng nhất định về kinh tế, quản trị, toán ứng dụng hoặc khoa học ra quyết định. Người mới hoàn toàn với lý thuyết trò chơi có thể thấy sách khá học thuật, vì đây không phải là sách nhập môn nhẹ nhàng hay sách kỹ năng kinh doanh phổ thông. Tuy vậy, với nhà nghiên cứu, học viên cao học, chuyên gia tư vấn, nhà quản lý chiến lược hoặc người làm trong các lĩnh vực cần phân tích cạnh tranh và thiết kế cơ chế, cuốn sách mang lại lợi ích rõ rệt. Nó giúp người đọc hiểu cách chuyển một vấn đề kinh doanh thành mô hình chiến lược, nhận diện người chơi, động cơ, thông tin, lựa chọn và kết quả cân bằng. So với nhiều sách lý thuyết trò chơi chỉ tập trung vào nền tảng toán học, điểm khác biệt của cuốn này là cấu trúc theo các lĩnh vực ứng dụng cụ thể. Tài chính, kế toán, vận hành, marketing, đấu giá, thương lượng và tổ chức doanh nghiệp được đặt cạnh nhau, tạo ra một bức tranh rộng về khả năng sử dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh. Chính sự kết hợp giữa chiều sâu học thuật và phạm vi ứng dụng đa ngành làm cho sách nổi bật trong nhóm tài liệu chuyên môn về chiến lược và khoa học quản lý. Nếu bạn muốn ủng hộ Kalyan Chatterjee, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!